Tiếp nối chương trình phát thanh qua hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin hân hạnh mời quý vị cùng bước vào chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan kính chào anh Thế Ngữ.
Cảm ơn Thục Đoan. Xin chào Thục Đoan, thân ái và kính chào Thục Đoan, cũng như thân ái và kính chào tất cả quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Thưa quý vị, như tâm tình rồi, Thế Ngữ có thư thước đó, lý do không cần lặp lại mà phiền tai quý vị làm gì. Thế Ngữ có khi sẽ phải vắng 3 tuần lễ ở trong cái mùa Noel chưa đến Tết Tây này, là vì Thế Ngữ có việc phải đi sang bên quê hương cũ sau 27 năm dài xa cách. Thành ra Thế Ngữ nghĩ rằng khi mà đang ở bên đó, Thế Ngữ khó lòng có thể làm chương trình cho quý vị được, bởi vì thu trước mà gửi mấy lần nó cũng trục trục lắm. Vì Thế Ngữ sẽ cố gắng làm những chương trình về chuyện kiều mình đi tiếp ngày hôm nay, không có đi vào những chủ đề mà mở thêm nữa. Nhưng mà Thế Ngữ sẽ chọn một góc độ mà làm cho quý vị có thể phát lại và nghe được trong thời gian Thế Ngữ đi vắng. Thế Ngữ sẽ cố gắng cho quý vị những cái điều hết sức là cốt lõi của cái đoạn sắp tới của chuyện kiều, là cả cái mối xung đột giữa Hoạn Thư và Túc Sinh đó. Hình như Thục Đoan ơi, hình như cái CD mà làm tựa nó cứ còn bị phát lại phải không? Nó cứ Thế Ngữ đang nói, Thế nghe.
Dạ, Đoan cảm ơn Thế Ngữ, Đoan đã vặn nhỏ lại rồi. Thank you Thế Ngữ
nhiều. Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn Thục Đoan.
Vâng ạ.
Bởi vì đối tí Thục Đoan không có gì hết, đang nói thì rồi ở đây mình nói sóng nó thành ra là nó hết hồn. Cảm ơn Thục Đoan nhiều. Rồi Thế Ngữ sẽ cố gắng chọn một cái chủ đề về cái vấn đề sắp tới đây của Hoạn Thư và Thúy Kiều mà nó đi vào cốt lõi của câu chuyện. Cái lỗi của cách trình bày mà vì có vấn đề mà cuộc đời nó không cho phép mình làm được đúng ý đó, là Thế Ngữ định là sẽ đi câu chuyện rồi đến cuối cùng Thế Ngữ mới tổng luận cho quý vị nghe. Nhưng mà cuối cùng bây giờ Thế Ngữ phải đi xa thì bây giờ vào câu chuyện nó bị dở dang đi, đọc là thơ nó bị dở dang. Thế Ngữ đành phải cho cái đoạn kết ngày xưa của ý định Thế Ngữ làm ngay cái màu đầu bây giờ. Đó là cái phân tích chính của Thế Ngữ về xung đột Hoạn Thư và Thúy Kiều. Cái điều lớn nhất ở trong chuyện Kiều đó quý vị là cái màn Kiều chấp nhận giết Từ Hải. Cái vấn đề quý vị này bắt đầu lo rồi phải không? Thế Ngữ nổi tiếng đi lạc đề, lại đi lạc đề nữa rồi. Câu đầu anh nói đi vào đoạn Hoạn Thư, bây giờ anh lại bay sang Từ Hải. Anh có bị nghĩ ngãng đầu óc không? Và xin thưa quý vị không. Thế Ngữ xin thưa quý vị là trong cái tổng thể của chuyện Kiều, Thế Ngữ nghĩ rằng cái lý do mà đi đến chuyện Kiều vô hình tung không cố ý mà thành nó giết Từ Hải là vì cái điều xảy ra với Hoạn Thư. Theo Thế Ngữ đọc cái câu chuyện đó về mặt tâm lý mà nói ra, cái làm cho Thúy Kiều lắp mắt tai ngơ để cho Từ Hải bị chết là vì Thúy Kiều vẫn còn lo làm một cái điều mà bị Hoạn Thư làm nhục, mà Thúy Kiều muốn mượn Từ Hải để mà trả đũa cho Hoạn Thư, mà cuối cùng ra Từ Hải chết thật là vì Hoạn Thư. Hoạn Thư, hành động của Hoạn Thư nó thâm độc và nó khủng khiếp đến cái độ không những nó hại Thúy Kiều trong lúc Thúy Kiều đang ở với Túc Sinh, nó làm nhục Thúy Kiều giữa cái đám mà là đấu tố, cái chương trình đấu tố, và cuối cùng ra thì lại đến chỗ Từ Hải chết mà xưa nay không ai linh vào. Và thật ra cái đoạn của Nguyễn Du viết mà yếu tay nhất ở trong truyện Kiều, yếu nhất từ xưa tới nay là toàn bộ cái đoạn về Từ Hải. Thế bây giờ tổng lượng quý vị nghe nhắc, trong truyện Kiều nó có 3 đoạn chính: Kiều với Kim Trọng, Kiều với Túc Sinh, Kiều với Từ Hải. Kiều với Túc Sinh là đoạn xưa nay ai cũng biết rằng hay, mà tôi cũng thấy hay xuất sắc. Thì ở đây là một đoạn từ Nguyễn Du, nghĩa là đến mức độ ở thế giới ngang bất cứ một ai. Cái đoạn thứ nhì là đoạn mà Kiều với Từ Hải, từ xưa tới nay ai cũng phải lắc đầu và nói rằng đoạn này Phật nói là kém, tức là Nguyễn Du không có khả năng tạo được một nhân vật Từ Hải hùng tráng đúng như ý nguyện của mọi người. Tôi nói tóm tắt là Nguyễn Du không thể nào làm được Nguyễn Huệ. Mình nhìn cái nhân vật Từ Hải, mình đoán là Nguyễn Du sống ở cái thời Tịnh Nguyễn phân tranh, Nguyễn Du chắc chắn có biết được, có thấy được Nguyễn Huệ một đôi lần nữa là khác. Chắc có thể Nguyễn Du từng nhìn thấy mặt Nguyễn Huệ, dù rằng cái cuộc sống Nguyễn Du và cuộc đời cho thấy có thể khả năng là Nguyễn Du cả đời chưa bao giờ thấy mặt Nguyễn Huệ bao giờ, mà chỉ nói bằng tên thôi. Nhưng mà chắc là có, bởi vì tướng Tây Sơn anh nghe là đưa ra mà ăn chơi ngà ngớn ở Hồ Gươm là có anh trai của Nguyễn Du là cái người mà làm cái tiệc để mà đãi quân tướng Tây Sơn, mà Nguyễn Du đến để gặp cái cô Long Thanh cầm giả ca, thấy được quân binh của Tây Sơn mà Nguyễn Du tả đến hôm đó, chắc là Nguyễn Du có thấy Nguyễn Huệ. Nguyễn Du đặc biệt một đời không bao giờ nhắc gì tới Nguyễn Huệ. Quý vị có tưởng tượng một người Việt Nam sống trong những năm tháng đó, là đi ngoài đường Thăng Long có thể đụng Nguyễn Huệ trong một số trường hợp nào đó, mà cả đời Nguyễn Du không một dấu vết gì để lại bất cứ một chỗ nào để mình có thể thấy rằng Nguyễn Du từng quen và từng thấy Nguyễn Huệ. Uổng không quý vị, nhà thơ lớn nhất Việt Nam và cái người tướng, võ tướng phải nói là tài ba nhất Việt Nam từ xưa tới nay, có thể chỉ xếp ngang hoặc có thể là sau Trần Hưng Đạo là Nguyễn Huệ, là một người hùng cái thế mà dân tộc Việt Nam ngưỡng mộ đến bây giờ. Một trong 4 người Việt Nam mà có lẽ người Việt Nam nào cũng tự hào dân tộc mình sản sinh ra được là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tãi, Nguyễn Huệ và Nguyễn Du. Thế mà Nguyễn Du, Nguyễn Huệ cùng thời đến như vậy mà Nguyễn Du không để lại một cái gì đó, sẵn dịp quý vị ánh vào sẽ thấy được cái mức độ ghen tài mà là đặc ác, tà tâm của cái loại người như Nguyễn Ánh mà nó đầy rẫy xã hội Việt Nam mà lên làm vua chúa của cả một cõi. Nói đến nhà Nguyễn chắc là ai cũng biết rồi. Thế tóm tắt điều đầu tiên là cái nhân vật của Từ Hải không thành công là vì Nguyễn Du đã không bao giờ dám thật sự nhìn thẳng mặt được con người của Nguyễn Huệ vì những vấn đề của gia tộc của hai miền khác nhau, người Bình Định và người Hà Nội thời bấy giờ. Nguyễn Du dĩ nhiên sinh ở Hà Nội, coi như người Hà Nội, dù là mẹ là Bắc Ninh và bố là Hà Tĩnh, và đồng thời nữa là lại còn xung đột với ý thức hệ. Và cuối cùng ra thì khi mà Nguyễn Du viết Tịnh Kiều, Thế Ngữ xưa này Thế Ngữ nhớ rằng đọc Thế Ngữ chưa bao giờ thấy được ai linh là nối kết được nhân vật Từ Hải của Nguyễn Du với Nguyễn Huệ cả. Nếu mà có thì xin quý vị bổ khuyết cho Thế Ngữ nói câu này, không phải để mà có khoe cái gì cả, mà chỉ là xưa nay chưa thấy mà nói ra thì là lần đầu tiên mình nghĩ nói như vậy. Thì quý vị có tìm cho quý vị nói cho biết. Thế Ngữ cảm thấy 1000 người giản, xưa nay Thế Ngữ đọc không nhớ đi qua người nào nối kết được. Mà cái sự thất bại của nhân vật Từ Hải trong Tuyển Kiều cho thấy một con người như Nguyễn Du nó hiền lắm, nó hiền mà nó rất là gọi là xung đột. Nguyễn Du không làm nổi Từ Hải, tại nhân vật Từ Hải kém sức thuyết phục, xưa nay ai cũng biết rồi, là cái điều mà ở đây Nguyễn trong cái tổng luận đó. Thấy cũng được quý vị nhớ về nhân vật Nguyễn Huệ mà thử nhìn lại mà xem. Cái này có một hệ quả so sánh nên Thế Ngữ ngay bây giờ rồi mình đi về trở lại với cái vấn đề Kiều Dứt Từ Hải, quý vị nhé. Từ đó đi về với Hoàng Tư, Thế Ngữ có nắm chắc làn bài trong tay, Thế Ngữ không đi lạc đề đâu. Đổi lại cái đó, quý vị có bao giờ đi xem cái vở kịch Coriolanus của Shakespeare? Shakespeare là nhà văn Anh mà chúng ta đều biết tên, ít nhất là người Việt Nam nào cũng biết tên đời nó, có Hamlet và Romeo và Juliet. Mà Shakespeare có viết một cái vở kịch nổi tiếng của một người võ tướng mà cực kỳ Nguyễn Huệ là Coriolanus. Quý vị có một cái phim gần đây nó mới ra mà nó không có quảng bá chiếu gần xa mà của nam tài tử Raphael người Anh đóng á. Quý vị đi tìm Raphael đóng Coriolanus, tên viết là Coriolanus, Coriolanus. Tiếng Pháp là Coriolan, không có chữ us ở chót. Quý vị có đi xem cái đó, quý vị sẽ ngỡ ngàng một cái điều về muốn tầm vóc mà nhà văn thế giới đó. Mình nhìn cái này mình thấy được những người mà cứ đi khoe tài khoe tướng mà nói tướng lên quá đáng, thật đáng nói như thế, nó gây ra sau này những ngộ nhận mà không đúng. Quý vị biết là một cái sức viết của một người như Shakespeare đó, quý vị có tưởng tượng một cái người mà cả đời có thể viết đầu này là Romeo Juliet và đầu kia viết Coriolan, quý vị phải đi xem cái vở Coriolanus, cái người đọc tiếng Pháp cho nó gọi là Coriolan đó. Quý vị đi xem Coriolan, quý vị sẽ thấy kinh hoàng là cái mức độ của Shakespeare hiểu được một con người thuộc loại cái máu của Nguyễn Huệ mà lại có tính cao bá quát nữa. Nhân vật Coriolan cực kỳ hay và cực kỳ xuất sắc, và cái chết Coriolan là một cái chết là cực kỳ bi thảm mà lại nó một loại bi kịch hiện đại mà ở đó tất cả mọi giá trị cổ truyền thì bị đập vỡ, và cái chết của một người dùng võ tướng chết như một con dã thú không còn có quê hương và không còn có tổ quốc và không còn biết lương tâm mình nằm ở đâu nữa là một bi kịch khủng khiếp. Mà cái vai đó Raphael là nam tài tử Anh mà ít nhất dễ nhiều nhất là đóng cái vai cái ông không có lỗ mũi trong cái Harry Potter, là cái người đóng cái phim này, mà Harry Potter là cái vai kiếm tiền của ông này, thì ông đóng mà mình biết là ông không có quan tâm gì. Còn cái vai mà Coriolan là cái vai mà ôm ấp một đời của Raphael, quý vị phải đi xem, quý vị mới thấy được rằng muốn nói chuyện Nguyễn Du đi ngang hàng với thế giới, mình phải biết những hạn chế của Nguyễn Du. Nguyễn Du là một cái người văn sĩ Việt Nam, nghĩa là thuộc loại tới gà không chặt thì phải, cho nên ông viết cái nhân vật của người võ tướng, ông có lẽ cả đời không nhìn thẳng mặt Nguyễn Huệ, không bao giờ nói chuyện được với Nguyễn Huệ, có lẽ không nói được với các quân tướng nhà Tây Sơn mà ăn sai ngả ngớn ở trong cái dinh của Nguyễn Mễ là anh cùng mẹ với mình. Chắc Nguyễn Du cả đời không chơi được với loại võ tướng, ông không hiểu được võ tướng, không tả được võ tướng và không làm được cái chết đau thương của một người võ tướng. Ông này mặt tận như là Từ Hải. Quý vị và xem cô là quý vị sẽ kinh hoàng, là một cái nhà văn ở mức độ thế giới như Shakespeare đứng đầu thế giới đó, người ta có thể diễn tả được mối tình Romeo Juliet, người ta có thể làm được một cái người mà cực kỳ nghĩa là quan văn ở trong đầu mà hành động không hành động được như Hamlet, mà cũng biết được rõ từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên của một thằng võ tướng cực kỳ vào sinh ra tử như Coriolan. Thực ra trước khi người ta mở miệng, người ta đòi Nguyễn Du của mình ngang hàng bất cứ nhà văn nào trên thế giới, cứ nói những lời nói thánh nói tướng mà không có cơ sở so sánh, sau này thật ra những cái đó không phải Thế Ngữ ghét Nguyễn Du hay ghét người Việt Nam, mình nói cho quý vị biết trước đâu, mà nó nằm ở trong cái chỗ là mình cứ đi khoe cho lắm vào, rốt cuộc chừng người ta đo đến mà muốn nói chuyện thế giới là phải có đầu có đũa, mình phải có ra, mình so sánh tác phẩm của Nguyễn Du, anh tả võ tướng ra sao, anh tả tình nhân ra sao, anh tả mọi thứ ra sao, mà cái range của anh rất là cái khả năng mà cuộc đời của anh lắm. Thực ra cái đơn ở đây là cái nhân vật Từ Hải, sẵn đây là mình nói luôn đó, là cái tổng luận của Thế Ngữ, quý vị phải đi nhìn thì mới biết được rằng cái người mà con nhà làm văn á mà tả được võ tướng hiếm lắm quý vị, thật ra trên thế giới mức độ đó hiếm, ít ai tà được con nhà võ. Một Racine của Pháp nổi tiếng là vậy mà viết cho vai võ tướng duy nhất trong đời mà có mức độ mà tin được là Mithridat rất là kém. Racine cũng bị kém về mặt này luôn. Cái người nhà văn lớn mà trong các nhà văn mà là xuất sắc và lừng lẫy mà tà được võ tướng ở mức độ tuyệt vời, ở mức độ mà nhà văn văn hào thế giới, chứ không phải là một cái người mà chuyên viết về nghề nghiệp võ mà không có nổi tiếng. Tên văn đàn thì nghĩ chỉ có Lev Tolstoy trong chiến tranh hòa bình và sau đó rồi. Cái người thứ nhì là nhà văn Pierre Corneille của người Pháp viết vào kịch về về con nhà võ, rất là hiểu con nhà võ mà rất là hiểu được cái tâm tư và cái nguyện vọng của họ. Và một cái người nữa mà làm được cái sự phá sản của một người võ tướng mà giữa một cái cuộc đời nhiễu như mà ở đó cái đám quan văn nó làm cho mình biến thành ra một cái thằng không có tổ quốc, không có quê hương, không có chính nghĩa và cuối cùng không có cả lương tâm, là Coriolan. Là Shakespeare là một cái vở cực kỳ rùng rợn và ghê gớm cho cuộc đời người võ tướng. Không có gì đau cho người võ tướng bằng bị tước đoạt tất cả mọi thứ, mà cái chết của Từ Hải giữa tận tiền là một cái chết ở đó Nguyễn Du tước đoạt, nghĩa là cái cuộc đời nó hãm Từ Hải vào cảnh tước đoạt tất cả những cái gì niềm tin của cuộc sống của Từ Hải. Từ Hải chết ở giữa đó là chết vô duyên, chết một cái chết không còn một ý nghĩa gì nữa hết. Tất cả cuộc đời của mình là một con số zero tổ bố khi mình chết đau thương như vậy. Nhưng mà thứ hai của Shakespeare mà ở mức độ Từ Hải là Antoine và Cleopatra. Mark Antoine đó quý vị, đọc trong tiếng Anh là Mark Antony, thì ta là Mark Antoine, tiếng La Mã cổ là Marcus Antonius. Quý vị dĩ nhiên là cái chết chết mà chết vì gái của Từ Hải đó, nó không những là nó kém Coriolan mà nó còn ở xa vào cái mức độ của Marcus Antonius. Và quý vị có đọc Antony và Cleopatra của Shakespeare luôn, tôi sẽ thấy được cái mức độ mà Shakespeare có thể tả được một người đàn bà khủng khiếp như Cleopatra, mà có thể tả được một người đàn ông mà bị người đàn bà đó làm cho thân bại danh liệt, mà mất cả một cái con người mà đã từng chiếm 1/3 vũ trụ của bên châu Âu, bên Tây phương. Quý vị mới thấy được. Thành ra thứ nhất, cái chuyện mà nhân vật Từ Hải nó kém ai cũng biết, mà Thanh Ngữ sẵn dịp đó Thanh Ngữ là linh cho quý vị nghe, bất cứ một ai đứng nói khoác lác để nịnh nọt tự ái dân tộc là Nguyễn Du của mình vĩ đại lắm. Thứ hai là phải Nguyễn Du có vĩ đại, quý vị có vĩ đại lắm. Tiếng Việt của Nguyễn Du tuyệt vời, về Việt ngữ Nguyễn Du là một những phù thủy, nghĩa là năng lực vô biên mà Thanh Ngữ ngưỡng mộ suốt đời. Nhưng mà cái đoạn của Nguyễn Du về Từ Hải kém vô cùng. May giữa xưa này ai cũng biết rồi, Thanh Ngữ nói là lần này không bị ai cáu giận, nhưng mà Thanh Ngữ muốn sẵn dịp đó nói cho quý vị nghe, rất cứ một ai mà lên miệng nọt tự ái dân tộc mà tuyên bố Nguyễn Du ngang hàng bất cứ ai thế giới, quý vị có thể cười nhạt và bỏ đi. Hắn chỉ là một tên nói lấy lòng mọi người và mua cái sự mà khoái cảm của dân tộc mình đổ vào bầu phiếu cho hắn, làm thành ra là con người vĩ đại nhất thế gian, chứ còn hắn không có một cái sự tự trọng nào trong sự phát biểu cả. Mình phải thương kết phân minh quý vị, thế người yêu Nguyễn Du và biết cái chỗ yếu Nguyễn Du, cái chỗ yếu thứ nhì của Nguyễn Du, cái này là tệ vô cùng của Nguyễn Du trong cái đoạn mà với lại Thúy Kiều Từ Hải, là Nguyễn Du không tả được cái lý do tâm lý vì sao Thúy Kiều giết Từ Hải. Đó là một cái chữ X lớn, là một cái bài toán vô nghiệp lớn. Ở đây Nguyễn Du đuối tay hoàn toàn, Nguyễn Du không nghĩ ra được gì hơn. Đến đoạn đó Thúy Kiều cho cụ thể, cái này thì sao người ta có nói mà không biết nhiều bằng Từ Hải, bởi vì người ta cảm thấy thẹn, người ta cảm thấy nhà văn lớn của mình mà chỗ đó tệ quá. Mà quả thật Nguyễn Du trong chỗ đó của Thúy Kiều không có được một cái chữ phân tích nào để làm cho mình hiểu được cái gì xảy ra trong đầu Thúy Kiều, sao nàng lại có thể nhẹ dạ, có thể nông nổi mà có thể ngu đến thế. Nàng có thể nông nổi nhẹ dạ và ngu như vậy cái ngày mới ra khỏi nhà, như một người đàn bà đã từng lăn lộn, mà đã từng bị bán đứng mấy lần trong cuộc đời, mà đã từng vào sinh ra tử, mà ăn cắp đồ, mà trốn đi, mà leo từng nhà của hoạn tư. Cái năm đó mà lấy Từ Hải xong lại còn báo ân báo oán, đã từng tước gươm đứng dưới cờ mà gọi tên tất cả những người trong cuộc đời của mình ra mà đấu tố, mà lại còn nữa là sát hại chúng nó cho nó thỏa chí tang vong của bà, nó bị chúng mày làm nhục. Cái con người đó của Thúy Kiều năm đó già lắm rồi, quyết định già đầu già tay lắm rồi. Thúy Kiều không thể nào mà lại còn có thể nâng nổi nhẹ dạ hời hợt, mà cả đàn ông Hồ Tôn Hiến cũng vậy. Thúy Kiều là cái người đàn bà đã từng nằm ngủ với cả trăm thằng đàn ông. Quý vị có tưởng tượng Thúy Kiều có cách nào Thúy Kiều sống ở Bắc Kinh, nghĩa là người từ Bắc Kinh mà đưa về mà ở Lâm Tuy, sau đó lại còn bị Bạc Hạnh Bạc Bà bắn đứng một lần nữa đó. Có thể nào một người đàn bà đã từng thấy đàn ông tột quần nhiều như Thúy Kiều mà không nhìn ra loại người như Hồ Tôn Hiến không? Quý vị có tưởng tượng một cái thằng như Hồ Tôn Hiến cuộc đời nó có đi chơi gái không? Chắc chắn là nó có, chứ một cái thằng thô bỉ vô duyên mà chỉ có đạo đức già mà thân thớt cái mặt như vậy, chắc chắn nó có đi chơi gái. Thúy Kiều đã từng làm gái giang hồ, đã từng tiếp cả trăm khách một đêm, chắc chắn chắn những thằng đó có đến tuột cùng. Mà quý vị biết là gì không? Người đàn bà mà đã nằm ngủ với thằng đàn ông rồi thì không có thể nào có thằng ấy qua mặt con cái con này được. Chỉ có những người bà cực kỳ ngây thơ mà cả đời chỉ lấy có một đời chồng mới có lấy một thằng chồng gian hùng mà bị nó lừa cả đời, ngỡ rằng nó là vĩ nhân. Thế cũng có thấy ngoài đời nhiều trường hợp lắm. Chỉ những cô gái ngây thơ ở nhà mới lớn lên mà đi lấy chồng mà bị cái đó lần đầu thì mới có thể bị suốt một đời vẫn lầm cái thằng chồng của mình là một người vĩ đại, trong khi nó là thằng gian hùng thủ đoạn giết hại anh em bán đứng lương tâm mà vẫn không biết gì hết, vẫn tôn thờ chồng một đạo, nghĩ rằng chồng mình là người tuyệt vời đẹp trai mà lại giỏi mà lại lo cho đất nước mà không hề biết con người của nó. Có thể xảy ra, nhưng mà một người đàn bà mà đã từng trong đời có qua tay ít nhất là chúng cứ cho là đến tiếng nghĩ rằng đoán rằng khoảng chừng 5-6 thằng đàn ông tở lên và đã từng bị đá đít cho đời mấy cái, đời đã đi cho mấy cái như vậy, văng như Thúy Kiều. Người đàn bà đó già tay lắm quý vị, người đàn bà đó không thể nào bị ai qua mặt được. Một cái thằng mình thơm thớt mà cái mồm mà lắng lẩy mà mặt đó thì cũng đẹp dai mà cái kiểu tên tu đó nghe là rất ư là thầy đồ đó mà đứng làm quan ở trong triều mà nói ra những lời giả dối nịnh nọt người ta rồi giết người ta không gớm tay, cái loại đó ở ngoài đời Thúy Kiều đã từng phải nghe, đã từng phải thấy và đã từng thấy nó tuột quần trong phòng của nàng 1000 lần ít nhất trong cuộc đời. Không cách nào Thúy Kiều không biết. Cho nên Nguyễn Du tả Thúy Kiều cho nó ấm ớ hội tề đến như vậy, không thể tin được. Tất có một nguyên nhân khác, một nguyên nhân mà phải là một nhà tâm lý học thuộc loại kinh khủng mới tìm ra. Cái đoạn mà cái đêm cuối cùng mà Thúy Kiều push Từ Hải, đầy Từ Hải, lúc mà Từ Hải thừa biết là đầu là sai, mà không còn cách nào hơn nữa, mà được cái đoạn đó Thúy Kiều đã kém, mà Từ Hải còn kém hơn. Một người đàn ông như Từ Hải, cái màn đó bị Thúy Kiều phải vật như thế nào thì mới thừa biết mình là chết ngay, mà không thể nào một người đàn ông như vậy mà lại dễ dàng thôi thì anh thương em thì bây giờ anh biết rồi anh đã anh chết rồi nhưng mà em đã nói thì anh phải làm. Cái màn lãng mạn rởm nó không có quý vị, cái đó chỉ có trong tình Romeo Juliet trên năm nên nó còn teenager. Một người đàn ông đánh công việc bắt một người đàn ông đã trên 40 tuổi đầu, đã từng vào sinh ra tử, đã từng nổi loạn chống một triều đình, không thể nào chỉ vì sợ cái ánh mắt hờn ghen hờn dỗi của một con vợ dù được tuyệt vời đến đâu mà lại có thể đưa ra mà là đưa chơi dơ đầu chứ cho người ta cưa người ta chém như vậy được. Không cách nào, không cách nào Từ Hải xin lỗi quý vị anh cứ bị ho vì rất là passionate ở đoạn này. Không cách nào Từ Hải không biết mà không cách nào Từ Hải gật đầu cái đêm hôm đó giữa hai vợ chồng phải là cái màn kịch khủng khiếp. Và do đó ra bây giờ Thế Ngữ mới đi về tới Hoạn Tươi đó quý vị, cái tổng luận này vậy đi dầu dưới đầu tên phải thấy được. Thế Ngữ cho rằng có một điều đã xảy ra trong tâm hồn Thúy Kiều sau cái màn đấu tố Hoạn Tươi mà không thành công được. Cái màn đó làm cho Thúy Kiều từ đó trở đi không còn có một cái khả năng suy nghĩ chính đoán khi mà đúng cái chỗ tự ái mà nọc của mình nó bị Hoạn Tươi làm nhục cho một trận khủng khiếp. Không những làm nhục khi bắt về làm con rót rượu cho thúc sinh mà không nhận được mặt nhau, còn làm nhục một cái nữa là hãm Thúy Kiều vào đường phải ăn cắp đồ trốn đi, ăn cắp mà là đời của Thúy Kiều. Có lẽ nàng có thể từng đi làm gái giang hồ nhưng nàng không đến nỗi phải đi ăn cắp mà ăn cắp đồ của một con người coi mình là một con hạ tiện mà ra thùng cái nữa. Cho nên thấy Hoạn Tươi gài độ Thúy Kiều phải ăn cắp đồ trốn đi, sau đó vĩnh viễn nhìn mặt Hoạn Tươi là bị cái nọc, bị cái tịch đó không thể mở đầu mà nói lên được. Dẫu sao thì bà chưa muốn nói đến cái chuyện là mày đã ăn cắp đồ của nhà bà, mày trốn đi, bà không làm gì mày, bà đã rước mày về tới nhà bà cho làm con ở, bà nuôi ăn nuôi ở, bà cho áo cho quần, mày lấy chồng bà chưa bao giờ đem mày ra mà băm bầm xả nhỏ con kia. Bà có ghét mày nhưng bà cũng chưa làm gì hại mày đến mức bà đưa mày về nhà có ăn có ở, ra tới nơi cho chúng mày biết là bà biết rồi thôi. Bà không hề đánh đập mày, bà không hề mắng chửi mày, thằng chồng của bà cũng không mắng chửi, không đánh đập. Mà về khi mày đi, mày đành đoạn nhẫn tâm, mày đánh cắp đồ của nhà bà, chuông vàng, khánh bạc. Cái con người của mày như thế là có mức độ vô lương tâm. Dĩ nhiên đây Thế Ngữ diễn vai Hoạn Tươi mà bị Thúy Kiều làm nhục Thúy Kiều quý vị nhé. Dĩ nhiên là Hoạn Tươi ác độc vô cùng vì gài Thúy Kiều thế phải ăn cắp đồ đi. Đồ nhà Hoạn Tươi mất hai món, to thì cũng to nhưng nhỏ thì cũng nhỏ. Mà Thúy Kiều bị cái nọc là một đời mờ miệng không được với Hoạn Tươi. Xong rồi ngày hôm nay mày định lôi bà ra, mày bêu xấu, mày bêu xấu cái gì bà con kia? Bà làm gì mày? Bà động tới ai? Bà làm gì đụng tới ai? Mày là con lấy chồng người rồi xong rồi lại người ta cho nuôi ăn nuôi ở trong nhà, người ta chưa băm vằm chém xả, chưa biết ơn người ta lại ăn cắp đồ trốn đi, bây giờ lại đi làm gái một lần thứ hai, kiếm được cái thằng nào, thằng nẫm đời nào ở đây, dựa thế của nó gọi bà đến đấu tố. Mày có thể chém được đầu bà nhưng mày không bao giờ có thể nhìn mặt bà mà mày lại nghĩ rằng mày đúng 100% mà bà sao 100% được. Mày phải biết tự nhục lấy tâm lòng mới đi làm vừa. Ngay cái đoạn mà là quỳ quặn Hoạn Tươi, quỳ xuống thấu đầu, ngoài mặt là vờ cho thuyết chiều được cái thế ngồi được hôm nay. Bà là thế bà mà tôi là thế con. Bà làm bà mà tôi làm con. Tôi lạy bà có sao đâu. Nhưng mà bà nghe kỹ từng lời tôi nói, bà phải tự nhột lấy đột gan mà tự biết được một điều. Chỉ cần tôi ré lên một tiếng thì cái độ bà của bà nó không còn bà gì hết, mà lộ nguyên hình ra là một con bán đứng lương tâm chứ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi làm rất nhiều điều độc ác, nhưng mà những điều tôi làm đều không bao giờ phạm vào bất cứ một cái luật nào, từ luật vua phép nước cho tới luật giang hồ chơi với nhau. Tôi là một con sống không phạm luật. Tôi không những là luật vua phép nước không bắt được tôi, mà cả luật sống giang hồ giữa anh em giang hồ, hài tặc thảo khấu sơn điền gì ở đây của cái thằng Từ Hải này, tôi kể chuyện đó ra, chúng nó cũng phải nhìn nhau mà bảo rằng cái con đàn bà này kể ra mà nói, nó chưa bao giờ làm gì cái bà chủ của mình. Mà cái bà chủ của mình có ăn cắp đồ tốn đi như vậy, bây giờ còn lôi người ta ra định kể công kể tội, cái bà chủ của mình kinh tởm. Mà còn mà cái bà hoạn tư này nghĩ là mà nói không làm hại cái bà chủ của mình. Bà chủ của mình hại là bị mấy con tú bà mà dám sinh, không bạc hạnh bà mà thôi, còn đàn bà ai cũng ghen mà đã không giết thì còn nói gì nữa, người ta không băm bầm chém xả. Như thế là người như thế mà bây giờ đã ăn cắp đồ nhà người ta, còn độ lượng gì mà đến đây mà đòi việc kể tội người ta. Thế ngữ cho rằng, thật là thế ngữ không có đủ tài. Thầu nhà văn lớn mới nhìn ra được tại sao Thúy Kiều giết Từ Hải. Thế ngữ cho rằng vì cái nhục đó mà Thúy Kiều luôn luôn canh cánh bên lòng, tìm một cách nào để lấy một cái tư thế trong cuộc đời để còn một dịp nữa đập lại Hoạn Tư và nói chuyện. Tôi cứ cho rằng cái màn Thúy Kiều bán đứng Từ Hải là vì Thúy Kiều thèm được về làm mệnh phụ phu nhân Tân Kiều, đến cái độ Thúy Kiều quên tất cả mọi thứ, đòi Từ Hải năng nặc phải đi ra để có được một cái dịp may mà vô cùng mong manh là được về làm bà, làm phu nhân giữa triều đình vua chúa Phật chứ không phải là triều đình tướng cướp, để được gặp Hoạn Tư một lần nữa trong đời mà được ngang hàng với nhau. Nếu rằng cứ bà bây giờ tôi đã làm bà như bà rồi đấy, bà không thể làm được nữa, vì cái tả được một cái điều đó, một cái tự ái riêng tư bị Hoạn Tư làm nhục một cách khủng khiếp, mà Thúy Kiều đã mù quáng đẩy Từ Hải vào chỗ chết. Và cái màn đó mà Thúy Kiều phải làm cái gì đêm hôm đó, vợ chồng hai người phải đập đầu nhau, phải lột hết sự thật về nhau ra và phải tàn nhẫn vô cùng, thì Từ Hải mới có thể điên lên, mắt lông sòng sọc và nói là mày muốn tao chết con kia thì để tao chết, ông bác cứ ra tập ông chết cho mày xem, rồi cái thân của mày khi mà ông đã bị chúng nó chém chết rồi thì chúng nó sẽ đến, chúng nó bắn đứng mày, lúc bây giờ mày sẽ thấy được không có ông, mày trở về là cái con ngày xưa để xem tự ái của mày còn hay không, mày dám đi tự ái của mày, mày đòi giết ông dính hơn mày, ông không sống nữa, ông chết được rồi. Cái chỗ đó phải có một cái đỉnh điểm nào mà Thế Ngữ không đoán ra được lý do nào ngoài lý do này. Thật ra Thế Ngữ không nói rằng đây phải là giải pháp, vì giải pháp thật sự của cái màn đó phải có một nhà văn cực lớn. Thế Ngữ cho rằng Nguyễn Du đã không hề biết là cần phải làm điều này thì phải, mà nếu ông đã biết thì còn tệ hơn nữa là ông không làm nổi. Thành ra cái màn Từ Hải nó dở, không những nó dở về Từ Hải mà nó dở cả về Thúy Kiều, và nhất là cái màn của Thúy Kiều với Hoạn Tư xong rồi cái đóng cửa lại không có ảnh hưởng gì về sau. Trong một vở kịch lớn, trong một cái tiểu thuyết lớn mà kể 15 năm cuộc đời con người, không thể là có ba phần riêng nhau mà xong phần Kim Trọng rồi nhá, đóng cửa lại không nói gì nữa. Sau đó phần Túc Sinh không có dính dáng gì phần Kim Trọng con người của Thúy Kiều, từ bên chuyện kia qua chuyện này là kể như làm lại từ đầu. Xong rồi Thúy Kiều là xong cái đoạn Túc Sinh đóng cửa lại, bây giờ sang cái phần của Từ Hải. Thế là bây giờ phần Từ Hải là Thúy Kiều là người mới, hoàn toàn vẫn ngây thơ, vẫn nông nổi, vẫn dậy thôi, không có thấy một cái gì là cái cô con Thúy Kiều từ cái bên cái chuyện Túc Sinh đi qua cả. Cái đó là cái chỗ kém, và Nguyễn đây là cái giải pháp của Thế Ngữ. Thế Ngữ đưa ra không phải là Thế Ngữ đó là Thế Ngữ giỏi hay gì hết, thôi Thế Ngữ cũng sai bét, nhưng mà ít nhất Thế Ngữ còn có một cái thuyết nào đó để làm cho câu chuyện nó dính nhau, chứ còn lấy câu chuyện đó như vậy mà làm như Nguyễn Dựa thì chết. Thành ra bây giờ mới hiểu được, muốn hiểu được cái đoạn mà là Từ Hải tôi hiểu Hoạn Tư, mà bây giờ chúng ta bắt đầu lấy được cái ý chính về Hoạn Tư rồi, quý vị chuẩn bị mà xem. Ở đây thì xuất sắc, ở đây thì Nguyễn Du xuất sắc. Nguyễn Du hiểu được Hoạn Tư, làm được Hoạn Tư, tả được Hoạn Tư, lột được hết tất cả con người của Hoạn Tư, và cái màn đấu tố của Hoạn Tư thâm độc của Thúy Kiều, Nguyễn Du làm xuất sắc. Cái giờ của Nguyễn Du là không thấy được, là vì Thế Ngữ nghĩ rằng cái nhục đó làm cho Thúy Kiều mang về tâm nóng sống với Từ Hải, mà ngày chết của Từ Hải Hoạn Tư có quyền vỗ tay mà nói rằng cái con khốn nạn nó năm xưa dựa thế thằng tướng cứ to sớm tí nữa suýt tí nữa nó đã đánh đòn bà phu vào mặt, nó chỉ có 6 câu thơ mà nó không dám đánh bà, mà lúc bây giờ nó bắn đứng cái thằng đó là bây giờ nó về tới nơi nó là con nhảy xuống sông nó chết rồi. Bà thật ra mà nói, bà công nhận bà giỏi thật, bà chỉ có 6 câu mà làm đời của nó tàn hại, không những cái ngày hôm đó mà đến mãi mãi về sau nó đâm đầu xuống sông tìm đường nó tư vấn ngày hôm nay. Kể ra mà nói, bà hả dạ vô cùng, bà giết người bà giết bằng cách đó, bà không giết tầm thường đâu con ạ. Không phải chỉ một ngày một buổi đâu, mà đến nửa đời người của mày, ngày mà mày đâm đầu xuống sông tự vẫn, nếu mày nghĩ ra mày biết được rằng mày chết là vì bà. Quý vị ơi, người Việt Nam của chúng ta kinh khủng lắm, người Việt Nam của chúng ta nghiệt ngộng lắm, người Việt Nam của chúng ta rùng rợn lắm, và Hoạn Tư là một người đàn bà châu Á khủng khiếp nhất trên đời. Cái nhân vật đó hay, nhưng mà Nguyễn Du thật ra không thấy được hết cái mức độ và thâm độc của nó. Khi Thế Hứa rất sung sướng đi vào đoạn hoạn tư và chúng ta chuẩn bị và xem tinh thần một người đàn bà châu Á, ai là người nói rằng người châu Á của mình hoan hiền dễ chịu mà thương người mà mến mà không bao giờ bọn phương Tây độc ác. Thế Hứa không đọc ra trong văn học thế giới bất cứ một người đàn bà nào sắc rét được trong hoạn tư kinh khủng mức độ như vậy. Một dân tộc đã nhìn thấy những con người đó, sống với những con người đó và tà với những con người đó, dân tộc đó mà định nói rằng dân tộc của tôi toàn là những người tốt bụng và khoan hòa và dễ chịu và Bồ Tát và cao thượng, không như dân tộc các anh đâu. Khi người ấy lầm, tất cả dân miền Thái, Philippines, Malaysia chung quanh nó phải vái chào một cái báo rằng dân tộc của anh đẻ ra con hoạn tư, tả được con hoạn tư, anh đừng có bảo với tôi là anh tốt, tôi không tin là anh tốt được nào. Quý vị nhìn kỹ được thấy vì sao ở trong vùng chúng ta không được một lòng một ai cả, mà coi chừng lỗi tại chúng ta nặng hơn là lỗi tại họ. Chúng ta chuẩn bị tinh thần quý vị nhé, sự tồn tại của nhân vật hoạn tư là một bản cáo trạng cho cách sống của chúng ta, và đó là bức tranh khủng khiếp nhất trên đời từ xưa tới nay. Chúng ta chuẩn bị tinh thần. Cảm ơn quý vị. Thế Ngữ ra đi, hôm nay Thế Ngữ hơi quá giờ. Bye bye.
Bye Thế Ngữ.